Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp cái phần tịch diệt lìa tướng. Phần trước đã nói đến cái phần nhẫn nhục, dẫn câu chuyện là vua Ca Lợi Dương với vị tiên nhẫn nhục. Tiếp theo là ngài mới nói tiếp là tu Bồ Đề. Lại ta nhớ thở quá khứ trong 500 đời làm vị tiên nhẫn nhục, ở trong những đời đó không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ. Nếu có tâm có trụ, tức là nếu tâm có trụ tức chẳng phải trụ. Vì vậy Phật nói Bồ Tát, tâm chẳng nên trụ sắc bố thí. Tức là đây thì Đức Phật ngài dẫn cái dưng xa xưa nữa, không? Nghĩa là trước nói về, nghĩa là ngài làm tiên nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi Vương, vua Ca Lợi đó, ngài chặt cắt đứt, nghĩa là từng phần thân thể mà cũng không có sanh tâm, nghĩa là oán hận, không? Thì để cho người học gọi là thêm cái niềm tin vững mạnh hơn, không? Phật mới dẫn tiếp là không phải chỉ một đời đó thôi, mà ngài là 500 đời ngài từng làm những vị tiên nhẫn nhục như vậy, không? Nghĩa là 500 đời ngài làm những vị tiên mà đối với những cái nghịch cảnh như vậy vẫn nhẫn nhục, chứ không phải chỉ có một đời thôi. Rồi Phật mới coi như là ngài kết lại, không? Nghĩa là Bồ Tát thì nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? Tức là 500 đời ngài vẫn là thường làm vị tiên nhẫn nhục, mà đối với những cảnh như đó là tâm không sanh, tức là lìa tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không? Mà như vậy thì kết lại, cho nên rồi là Bồ Tát thì nên lìa tất cả tướng, không? Mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà lìa tướng, không? Thì lìa như thế nào? Bởi vì cái tâm này, tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác này, nó không thuộc một tướng nào hết, không? Cho nên phải lìa tướng mà phát tâm. Nhưng mà nói lìa tướng thì lìa như thế nào? Cho nên ở đây thì ngài mới giải rõ là nên sanh tâm không chỗ trụ, tức là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Tức là nên sanh cái tâm không chỗ trụ đó. Đó là lìa tướng, và đó thì mới thật sự là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nghĩa là tâm mà dính tướng đó, không? Thì tức là còn chỗ trụ. Mà còn chỗ trụ á, không? Thì tức là tâm vô thượng chánh đẳng giác là khó phát rồi, khó hiện rồi. Tức là trụ tướng thì tức là dính tướng, bị tướng nó che rồi, thì làm sao phát được. Cho nên ở trong kinh Đại Bát Nhã có nói rằng, nghĩa là chẳng trụ tất cả pháp thì tức là trụ Bát Nhã, còn chẳng tin tất cả pháp tức là tin Bát Nhã, không? Tức là trụ nơi Bát Nhã là chẳng trụ nơi tất cả pháp, còn mình vừa trụ pháp nào đó thì tất nhiên là cách Bát Nhã, không? Cho nên ở đây thì nói là lìa tất cả tướng đó là sanh tâm không chỗ trụ. Cho nên cái nghĩa là tâm vô trụ đó, là cái công phu đó là công phu rất là quan trọng, rất là trọng yếu. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường thường là các thiền sư có nói như là bóng trúc quét sân trần chẳng động, vầng trăng xuyên biển nước không sao, giống như là bóng cây trúc, bóng cây trúc nó quơ qua quơ lại trên cái sân, thì cái bóng nó quét qua quét lại cái sân đó, thì cái bóng thì đâu có động tới những hạt bụi nào. Mình dùng cái chổi mình quét thì nó mới có động bụi, còn cái bóng trúc thì làm sao động được, tức là nó không có dính một cái hạt bụi nào hết, không có nghĩa là xúc phạm đến một hạt bụi nào hết. Cũng vậy, cái vầng trăng mà nó rọi xuống biển thì đâu có làm nước sao động. Mình nghĩa là lấy tay đồ, lấy chân đồ mình quậy xuống dưới thì nước nó mới động được, còn cái bóng trăng thì đâu có động được. Cũng vậy, như là các ngài nói rằng hàng ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, ăn cơm mỗi ngày nhưng mà không có nhai đụng đến một hạt gạo nào hết. Còn mình bây giờ nghĩa là ăn ăn hạt nào đó thì dính hạt đó. Cho nên đây tức là làm mà lìa cái tướng, làm tất cả mà lìa tướng, không có trụ vào cái chỗ làm. Cho nên làm tất cả mà vẫn là luôn luôn sáng, tức là bát nhã vẫn nghĩa là không có mất, cũng như là không có mất cái tâm vô thượng bồ đề. Thì làm như vậy đó, không thì coi như là mới thật sự là sống với bát nhã, không. Còn mình bây giờ thì có khi nhiều khi là cố gắng tu, là cố gắng hết sức, không, rồi cũng là mong muốn cho nó phát, tức là muốn cái tâm bồ đề đó cho nó phát, cố gắng tu hết sức mình và mong muốn cho nó phát mà nó lại không phát. Đó, nhiều người nghĩa là cố gắng hết lòng không muốn cho nó phát mà nó cũng không phát, là bởi vì sao? Là bởi vì nghĩa là tâm còn trụ tướng, nghĩa là còn dính chặt vào cái ngã này quá, cho nên là nó không có phát nổi, không. Ở trong nhà thiền có câu chuyện như là Hòa Thượng Thạch Đầu, ngài có lần ngài gạn lại để xem cái chỗ thấy của ngài Duy Nghiễm Dược Sơn như thế nào, thì ngài mới bảo là nói năng động dụng mà chớ có giao thiệp, không, tức là chớ có nghĩa là liên hệ, chớ có dính với cái chỗ nói năng động dụng. Thì ngài Duy Nghiễm ngài mới thưa là chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp, không. Tức là không có dính bên nói mà không có dính bên êm nữa, chứ không phải là chỉ một bên thôi. Thì ngài ta đầu ngài bảo là ta trong ấy là một mũi kim, một mảnh bụi cũng chẳng lọt vào. Nên là ngài ở trong đó là một mũi kim, một mảnh bụi cũng không có lọt vào được. Thì ngài Duy Nghiễm Dược Sơn ngài mới thưa, còn con thì trong ấy như trồng hoa ở trên đá. Thì ngài ta đầu ngài mới ấn khả. Thì đó chính ở đó là cái chỗ là vô trụ ở đây đó, không, nghĩa là ngài nói là con ở trong đó giống như là trồng hoa mà ở trên đá, không, tức là không có chỗ trụ, không có chỗ cho tâm nó sanh, nó cấm, nó bắt rễ, thì đó mới là cái chỗ sống chân thật, không, của trong đạo. Còn mình nghĩa là trồng ở đâu là nó mọc rễ ở đó, là nó cắm ở đó, nó dính ở đó, không, thì đó là dính tướng, là kẹt tướng. Cho nên ở đây thì ngài tức là Đức Phật đó, ngài nói rõ, không, nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, mà lìa như thế nào, tức là chẳng trụ sắc sanh tâm, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ, không.